Mời các đồng chí và các bạn nghe chuyên mục Đảng trong cuộc sống hôm nay.
Xin chào các đồng chí và các bạn đến với chuyên mục Đảng trong cuộc sống hôm nay của Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Định. Thưa các đồng chí và các bạn, Ban Thường vụ Tỉnh ủy vừa ban hành chương trình hành động số 22 thực hiện nghị quyết số 26 ngày 3 tháng 11 năm 2022 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế xã hội và bảo đảm quốc phòng an ninh vùng Bắc Trung Bộ và Duyên hải Trung Bộ đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Xin giới thiệu cùng các đồng chí và các bạn một số nội dung chính của chương trình hành động này. Mời các đồng chí và các bạn cùng nghe.
Yêu cầu đặt ra trong chương trình hành động số 22 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy là cụ thể hóa các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ và giải pháp nêu tại nghị quyết số 26 ngày 3 tháng 11 năm 2022 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế xã hội và bảo đảm quốc phòng an ninh vùng Bắc Trung Bộ và Duyên hải Trung Bộ đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, gắn với thực hiện các nhiệm vụ giải pháp phát triển kinh tế xã hội của tỉnh theo nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 20 nhằm khai thác phát huy hiệu quả tiềm năng lợi thế của tỉnh, góp phần vào sự phát triển kinh tế xã hội của vùng. Đồng thời đẩy nhanh quá trình công nghiệp hóa, cơ cấu lại các ngành kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng theo hướng phát triển kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn, bảo đảm hài hòa giữa tốc độ tăng trưởng kinh tế với tiến bộ và công bằng xã hội, bảo vệ môi trường. Chương trình hành động số 22 đề ra 8 nhóm nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu. Trước hết là công tác quán triệt tuyên truyền, tạo sự thống nhất đồng thuận trong xây dựng, tổ chức thực hiện với nhiều hình thức, phương thức đa dạng, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, ứng dụng các nền tảng mạng xã hội để đạt hiệu quả cao nhất. Thứ hai, tập trung thực hiện phối hợp tốt công tác hoàn thiện cơ chế chính sách phát triển và đẩy mạnh liên kết vùng. Trong đó, trọng tâm là chủ động đề xuất và phối hợp để quy hoạch tiểu vùng Trung Trung Bộ, xác định vị trí vai trò động lực tăng trưởng của Bình Định đối với cả tiểu vùng, liên kết phát triển với hai tỉnh Gia Lai và Kon Tum, xây dựng cơ chế liên kết phát triển giữa các địa phương trong tiểu vùng với các tỉnh khu vực Tây Nguyên, phát triển chuỗi đô thị ven biển gắn kết với hệ thống đô thị của tiểu vùng Trung Trung Bộ, phối hợp với cơ quan trung ương và tỉnh lân cận triển khai dự án tuyến cao tốc Quy Nhơn Pleiku Kon Tum để kết nối ba tỉnh Bình Định, Gia Lai, Kon Tum nói riêng, kết nối Tây Nguyên và Duyên hải Trung Bộ nói chung, kết nối với cao tốc Bắc Nam, tạo bước đột phá chiến lược về kết cấu hạ tầng. Tiếp tục đầu tư xây dựng hoàn thành các đoạn còn lại của đường ven biển qua địa bàn tỉnh, nối thông với đường ven biển quốc gia qua các tỉnh Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên. Thứ ba là tập trung phát triển kinh tế nhanh bền vững, đẩy mạnh phát triển kinh tế biển. Cụ thể, đẩy mạnh cơ cấu lại nền kinh tế, đổi mới mô hình tăng trưởng theo hướng tăng dần tỷ trọng công nghiệp, xây dựng và dịch vụ, tăng cường ứng dụng khoa học và công nghệ, đổi mới sáng tạo, phát triển kinh tế số, kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn, kinh tế du lịch dựa trên hệ sinh thái tiềm năng hiện có và tôn trọng quy luật tự nhiên, đa dạng sinh học. Phát triển dịch vụ theo hướng tỉnh Bình Định trở thành trung tâm văn hóa, du lịch, thương mại, dịch vụ vận tải biển, tài chính, y tế, giáo dục và đào tạo, ứng dụng khoa học kỹ thuật và công nghệ của vùng Duyên hải Nam Trung Bộ và vùng Tây Nguyên. Thứ tư là xây dựng kết cấu hạ tầng đồng bộ, nâng cao tỷ lệ đô thị hóa, cụ thể tích cực huy động, sử dụng có hiệu quả các nguồn vốn đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế xã hội, đô thị hóa trở thành động lực quan trọng thúc đẩy tăng trưởng kinh tế của tỉnh, xây dựng đô thị thông minh, phát triển đô thị gắn với hình thành phát triển đô thị khoa học, thung lũng sáng tạo, trung tâm đổi mới sáng tạo và trí tuệ nhân tạo AI, các trường đại học, phát triển các khu đô thị mới, các khu dân cư gắn với phát triển các khu công nghiệp và nâng cấp mở rộng các tuyến giao thông đường bộ, bao gồm cả đường bộ cao tốc, đường sắt, bao gồm cả đường sắt đô thị và nâng cấp sân bay phù cát. Nghiên cứu bổ sung tuyến giao thông nối huyện An Lão với quốc lộ 24, hoàn thiện tuyến giao thông kết nối thị xã Hoài Nhơn với Bắc Kon Tum thông qua quốc lộ 24. Cùng với đó là các nhóm nhiệm vụ giải pháp về quản lý và sử dụng hiệu quả tài nguyên, nâng cao khả năng ứng phó với thiên tai và thích ứng với biến đổi khí hậu, phát triển văn hóa xã hội, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân, bảo đảm quốc phòng an ninh, nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại, tăng cường xây dựng chỉnh đốn đảng và hệ thống chính trị, nâng cao hiệu lực hiệu quả quản lý của các cấp chính quyền, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân. Chương trình hành động số 22 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy đặt ra mục tiêu tổng quát đến năm 2030, đó là trở thành tỉnh phát triển thuộc nhóm dẫn đầu vùng Bắc Trung Bộ và Duyên Hải Trung Bộ với tốc độ tăng trưởng GRDP giai đoạn 2021-2030 bình quân từ 8,5% trở lên. GRDP bình quân đầu người đến năm 2030 là 204-213 triệu đồng, là động lực tăng trưởng của tiểu vùng Trung Trung Bộ, gắn kết và tác động lan tỏa đối với các tỉnh Bắc Tây Nguyên. Kinh tế phát triển nhanh, bền vững và xanh hơn dựa trên các trụ cột tăng trưởng công nghiệp, dịch vụ du lịch, logistics và vận tải, nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, phát triển kinh tế đô thị, gắn với quá trình đô thị hóa, phát triển tất cả lĩnh vực trên nguyên tắc phát triển bền vững là ưu tiên hàng đầu. Là trung tâm công nghiệp chế biến chế tạo, dịch vụ và du lịch của vùng Duyên Hải miền Trung Tây Nguyên, trung tâm lớn của cả nước về phát triển kinh tế biển, trọng điểm du lịch quốc gia và quốc tế với hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế xã hội đồng bộ, hiện đại. Tầm nhìn đến năm 2045, tỉnh Bình Định tiếp tục thuộc nhóm dẫn đầu khu vực miền Trung, GRDP bình quân đầu người và tỷ lệ đô thị hóa cao hơn mức bình quân chung của cả nước. Là trung tâm khoa học và công nghệ, đổi mới sáng tạo, nơi ứng dụng trí tuệ nhân tạo quan trọng của Việt Nam. Kinh tế phát triển bền vững dựa trên các trụ cột, công nghiệp, chế biến, chế tạo, công nghiệp, công nghệ, thông tin và AI, du lịch chất lượng cao, nông nghiệp hữu cơ và hệ thống logistics hiệu quả. Mời các đồng chí và các bạn theo dõi tiếp chuyên mục Đảng trong cuộc sống hôm nay của Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Định. Thưa các đồng chí và các bạn, từ đầu năm 2023 đến nay, công tác kiểm tra giám sát thi hành kỷ luật trong đảng luôn được tỉnh ủy, ủy ban kiểm tra tỉnh ủy quan tâm lãnh đạo chỉ đạo thực hiện nghiêm túc, chặt chẽ, bài bản, qua đó góp phần tạo sự đoàn kết thống nhất về nhận thức và hành động, ngăn chặn phòng ngừa, hạn chế sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống trong cán bộ đảng viên. Bài viết sau đây ghi nhận.
Thưa các đồng chí và các bạn, trong 6 tháng đầu năm 2023, Ủy ban Kiểm tra tỉnh ủy, Ủy ban Kiểm tra các cấp đã chủ động tham mưu, giúp cấp ủy xây dựng và lãnh đạo chỉ đạo triển khai tổ chức thực hiện chương trình kiểm tra giám sát theo Điều 32 của Điều lệ Đảng. Quan điểm chỉ đạo xuyên suốt của Ban Thường vụ tỉnh ủy là thực hiện đồng bộ công tác kiểm tra và công tác giám sát, kết hợp chặt chẽ giữa xây và chống, lấy xây là chính. Khi phát hiện các vụ việc vi phạm phải kiên quyết xử lý nghiêm minh để tăng cường tính răn đe giáo dục. Phó chủ nhiệm thường trực Ủy ban Kiểm tra tỉnh ủy Lê Thị Vinh Hương cho biết, trong 6 tháng đầu năm nay, Ban Thường vụ tỉnh ủy đã thành lập đoàn kiểm tra do trưởng Ban Dân vận tỉnh ủy làm trưởng đoàn tiến hành kiểm tra Ban Thường vụ huyện ủy Hoài Ân trong việc lãnh đạo chỉ đạo triển khai nghị quyết số 25 ngày 3 tháng 6 năm 2013 của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 11 về tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới. Bên cạnh đó, cấp ủy các cấp và chi bộ đã tiến hành kiểm tra 123 tổ chức đảng và 8.857 đảng viên. Cùng với đó, Ủy ban Kiểm tra tỉnh ủy đã hoàn thành kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với một đảng viên thuộc diện Ban Thường vụ tỉnh ủy quản lý, đang tiến hành kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với 3 tổ chức đảng. Ủy ban Kiểm tra cấp huyện và cơ sở kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với 5 tổ chức đảng và 17 đảng viên. Nội dung kiểm tra chủ yếu tập trung vào việc chấp hành cương lĩnh chính trị, điều lệ đảng, chủ trương nghị quyết chỉ thị, quy định kết luận của đảng, chấp hành quy chế làm việc, nguyên tắc tập trung dân chủ, chế độ công tác, việc thực hiện chức trách nhiệm vụ được giao, việc giữ gìn phẩm chất đạo đức, lối sống và thực hiện những điều đảng viên không được làm. Qua kiểm tra giám sát trong 6 tháng đầu năm nay, cấp ủy các cấp và chi bộ thi hành kỷ luật 64 đảng viên, trong đó có 16 cấp ủy viên các cấp, khiển trách 56, cảnh cáo 7, khai trừ 1. Ủy ban kiểm tra cấp huyện và cơ sở đã thi hành kỷ luật 22 đảng viên, trong đó có 10 cấp ủy viên các cấp, khiển trách 12, cảnh cáo 6, khai trừ 4. Ngoài ra, Ủy ban kiểm tra các cấp đã chủ động phối hợp với các cơ quan có liên quan giải quyết kịp thời đơn thư khiếu nại tố cáo. Trong đó, Ủy ban kiểm tra tỉnh ủy đã tiếp nhận xem xét xử lý 109 lượt đơn thư. Ủy ban kiểm tra cấp huyện và cơ sở tiếp nhận xem xét xử lý 47 đơn thư. Phó chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra huyện ủy Tuy Phước Nguyễn Long Hưng cho hay, bám sát sự lãnh đạo của Ban Thường vụ huyện ủy, Ủy ban kiểm tra huyện ủy đã xây dựng chương trình kiểm tra giám sát các tổ chức đảng và đảng viên, đảm bảo thực hiện tốt phương châm, kiểm tra phải có trọng tâm trọng điểm, giám sát phải mở rộng, chú trọng kiểm tra giám sát các tổ chức đảng và đảng viên có dấu hiệu vi phạm, Nhờ làm tốt công tác này trong 6 tháng đầu năm, các cấp ủy, ủy ban kiểm tra các cấp đã thi hành kỷ luật 7 đảng viên bằng hình thức khiển trách do vi phạm chính sách kế hoạch hóa gia đình và những điều đảng viên không được làm. Còn theo Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thị ủy An Nhơn Nguyễn Thái Văn, việc thi hành kỷ luật trong đảng thời gian qua đã được cấp ủy, ủy ban kiểm tra các cấp trong toàn đảng bộ thực hiện nghiêm túc đúng quy định, góp phần ngăn chặn tiêu cực, xây dựng đảng bộ ngày càng trong sạch vững mạnh. Trong 6 tháng đầu năm 2023, Ủy ban kiểm tra các cấp và chi bộ đã thi hành kỷ luật 7 đảng viên bằng hình thức khiển trách. Tới đây chúng tôi xin kết thúc chuyên mục Đảng trong cuộc sống hôm nay của Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Định. Cảm ơn các đồng chí và các bạn đã quan tâm theo dõi.
Quảng cáo và nhắn tin.
Tay chân miệng là bệnh truyền nhiễm cấp tính ở trẻ em, hay gặp ở trẻ dưới 3 tuổi. Bệnh do virus đường ruột lây chủ yếu qua đường tiêu hóa và tiếp xúc với dịch nốt phỏng. Hiện chưa có vaccine phòng bệnh và chưa có thuốc điều trị đặc hiệu. Khi mắc bệnh, trẻ bị sốt và xuất hiện nốt phỏng ở niêm mạc miệng, lòng bàn tay, bàn chân hoặc mông, khoeo, cần đưa trẻ đến ngay cơ sở y tế để được khám và điều trị. Để chủ động phòng bệnh cho trẻ, cần thực hiện các biện pháp như sau. Trẻ và người chăm sóc trẻ cần thường xuyên rửa tay với xà phòng, đặc biệt trước khi ăn và sau khi đi vệ sinh. Không để trẻ mút tay hoặc đưa đồ chơi lên miệng, lau rửa đồ chơi bằng chất tẩy rửa thông thường. Cho trẻ ăn chín, uống chín, không ăn chung thìa, bát. Thường xuyên lau nhà bằng các chất tẩy rửa và sát khuẩn. Thu gom, xử lý phân đúng cách. Hướng dẫn trẻ đi vệ sinh đúng nơi quy định. Trẻ mắc bệnh cần phải nghỉ học và không tiếp xúc với trẻ khác. Hãy giữ con em mình không bị mắc bệnh tay chân miệng.
Còn bây giờ là chương trình phát thanh của Đài Tiếng Nói Việt Nam.